Ta đây kính mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 5 truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. Đến ngày 21 tháng Giêng, Vĩnh Xuân với Cúc Hương chỉ còn nghe thầy giảng 5 tờ sách chót thì hết bộ Mạnh Tử. Ấy vậy, ngày nay là ngày hai đứa trẻ được chung chà với nhau lần cuối, rồi người đi học phương xa, kẻ ở nhà buôn bán. Bữa ấy Cúc Hương đi học sớm, lại có đem một gói cuốn tròn, ngoài bao giấy trắng và buộc nhợ gai chắc chắn, chừng Vĩnh Xuân vô tới, thì Cúc Hương cười mà nói.
Đôi ta còn gần nhau có một bữa nay mà thôi, vậy thầy giảng sách rồi, thì anh em mình vui chơi với nhau một bữa, rồi có phân ly nha.
Cô nói cô cười mà cô ứa nước mắt. Vĩnh Xuân tuy cảm xúc, song bề ngoài vẫn bình tĩnh như thường. Nhưng ngồi học một hồi, cậu liếc mắt ngó Cúc Hương, rồi cậu châu mày, lộ vẻ buồn lo về sự sắp ly biệt. Đến trưa, ông giáo huân cắt nghĩa bộ sách Mạnh Tử cho Cúc Hương với Vĩnh Xuân, dạy dứt rồi, ông rất vui mừng mà nói.
Thầy lấy làm hài lòng mà dạy hai cháu được trọn bộ tứ thơ. Học Mạnh Tử rồi, thầy chắc hai cháu đã nhận thấy đạo học của thầy Mạnh Đức Khổng Tử chủ chữ nhân. Ngài dạy sát thân dĩ hành nhân. Chữ nhân của ngài đó nó hàm suốt bao la tất cả mọi mối đạo. Thầy Mạnh Tử chủ chữ nghĩa, thầy dạy xá sanh nhi thủ nghĩa. Chữ nghĩa của thầy nó cũng bao trùm cả đạo học như chữ nhân. Nhưng muốn nên người quân tử, phải làm cho trọn nhân trọn nghĩa. Kể từ ngày mai, hai đứa sẽ rời xa thầy. Đứa thì học chữ Tây, đứa thì về nhà ở buôn bán. Trước khi từ biệt nhau, thầy dặn hai cháu điều này. Dầu học thứ chi, dầu làm việc chi, hãy có rảnh hai cháu đến lấy bộ tứ thơ ra mà đọc, đi đọc lại. Đọc đại học, trung dung, hai cháu sẽ nhớ nguyên tắc nho giáo, đọc luận ngữ để tu tâm dưỡng tánh, còn đọc Mạnh Tử để hành vi xử sự. Đạo học của thầy Mạnh Tử có vẻ thực tế, vậy hai cháu ở đời cứ đọc Mạnh Tử rồi cứ nương theo ý thầy Mạnh mà xử sự thì khỏi phải sợ thua xúc người. Hai cháu học đã dứt rồi, muốn về liền bây giờ cũng được.
Vĩnh Xuân với Cúc Hương đồng nói, ở đặng dò hết lại coi có câu nào không hiểu rõ thì hỏi thêm, rồi chiều sẽ về. Ông giáo gật đầu, rồi ông đi nghỉ trưa. Cúc Hương đưa một cắt bạc mượn học trò ra chợ mua bánh trái đem về đãi Vĩnh Xuân đặng giả từ nhau. Cô đưa cho Vĩnh Xuân cái gói cô đem theo từ sớm mới mà nói,
trong một vài bữa nữa anh sẽ đi Gò Công học. Em chẳng biết lấy vật chi mà tặng anh. Hồi hôm, em đi mua dài thước vải, với dài thước hàng, để anh may áo bận đi học. Anh bận áo thì anh nhớ em, vậy xin anh đừng từ chối làm cho em buồn.
Vĩnh Xuân bối rối, không kiếm được lời mà từ, nên phải nhận lãnh, thầm tính đem về nhà nói dối với mẹ rằng, hàng giải của thầy cho thì khỏi mang tiếng gì hết. Cúc Hương với Vĩnh Xuân văn díu, dặn dò nhau đủ điều. Đến xế, ông giáo trở xuống trường, dọn bài các bàn, đủ rồi ông cho học trò về. Cúc Hương với Vĩnh Xuân dắt nhau đến trước mặt, mà tạ ơn và cáo biệt thầy. Ông giáo chúc cho hai trẻ, tuy đi riêng hai ngã, song cả hai đều được thành công mỹ mãn và được đạo nhân nghĩa giúp cho rực rỡ hiển dinh. Vĩnh Xuân tuổi còn trẻ mà đã mang chí to, vì nhà nghèo, cha chết sớm, mẹ cực thân, nên cậu nuôi cái chí tấn thủ thiệt mạng, thiệt cao, quyết lấy sự học để lập thân, học cho giỏi, cho nhiều, đặng vượt ra khỏi cảnh bần hàn mà bước vào chốn vinh quang, cho thân được thảnh thơi, danh được rõ ràng, mẹ được sung sướng, mà vong linh của cha cũng được an vui nơi chiến suối nữa. Hôm nay, Diễn Xuân lại mang thêm một khối tình nặng nữa. Ngày như đêm, nó cứ triều triệu trong lòng, theo thế thường, thanh niên mà vương vấn bệnh tình, thì như say như mê, chỉ biết vui với người yêu, không còn kể thế gian thấp cao hay khôn dại gì nữa. Đối với Vĩnh Xuân, không phải vậy. Với Vĩnh Xuân, tình không hại chi, trái lại, tình giúp thêm nghị lực, thêm hăng hái cho chí tấn thủ, để lập thân. Trước kia phải lập thân đặng vượt khỏi cảnh nghèo, lang bang, bây giờ còn lại lập thân để được thỏa mãn tình yêu đầm ấm. Khai trường, Diễn Xuân được đốc học chọn cho lên học lớp nhất, đặng thầy dạy rút rồi cuối năm cho đi thi. Diễn Xuân phấn chí, nỗ lực học hành, vào trường chăm chú nghe thầy giảng, về nhà cặm cụi kiếm thế học thêm, đêm ngày không rời cuốn sách. Vợ chồng Ba Cao tuy thương Diễn Xuân như con, song dốc nát không dạy dỗ gì hết, chỉ cho ăn cơm mỗi ngày hai bữa vậy thôi. Mà cả hai vợ chồng lại có tánh ham bài bạc, nên thường ngồi sòng hoài, để Diễn Xuân thông thả học hay chơi tùy ý. Trong hai năm trước, Diễn Xuân để hai tuần lễ mới về thăm mẹ một lần, chiều thứ bảy về, rồi khuya thứ hai đi xuống. Bây giờ bài dở nhiều, lại muốn dùng chủ nhật rảnh mà coi lại bài cũ, bởi vậy Diễn Xuân định mỗi tháng về một lần chứ không về thường đâu. Mới học lớp nhất tháng đầu thì Diễn Xuân lại chiếm ưu hạng, được ông đốc với thầy nhất ban khen, Diễn Xuân vui lòng, nên thứ bảy tuần đó về thăm mẹ. Cậu không để ý tìm kiếm Cúc Hương, nhưng sáng chủ nhật cậu ra chợ chơi, dường như có ám được xô đẩy cậu phải đi ngang qua nhà Cúc Hương, rồi xây mặt ngó vào nhà. Cậu không thấy dạng Cúc Hương, cậu lại buồn. Buổi chiều muốn đi nữa, mà sợ đi cũng không thấy, rồi càng buồn thêm, bởi vậy nằm nhà dở sách Mạnh Tử đọc chơi, rồi khuya dậy sớm mà đi học. Tháng sau, Diễn Xuân về nữa, cậu nhất định không léo hắn trước nhà Cúc Hương, vì sợ không thấy được thì buồn, mà giàu có thấy cũng không nói chuyện được.
Sớm mơi lúc chợ nhóm đông, Vĩnh Xuân thả bước ra chợ chơi. Cậu vào nhà lồng rộng lớn mênh mông của chợ Dòng, bắc từ đầu trên phía đình thờ thần, đi lần xuống phía chợ cá. Nửa cái nhà lồng phía trên không có ai mua bán vật chi hết, bỏ trống cho bầy con nít chạy vòng theo những cuộc gạch bự chơi cúc bắc la om sòm. Đi tới phía trước mới có đàn bà con gái dọn hàng, ngồi dây lưng vô mấy góc cột gánh mà bán. Vĩnh Xuân chợt thấy Cúc Hương ngồi tại một góc chợ trước mặt, và hai bên bày đồ bán đủ thứ, đường, đậu, chùm kết, bún tàu, thuốc giấy, hộp quẹt, nước mắm, dầu lửa, vải trắng, vải đen, chổi quét nhà, khăn lau mặt. Cậu đứng xa xa mà ngó, không muốn lại gần, vì có người khác cũng dọn đồ ngồi bán chung quanh, sợ lại đó nói chuyện, biểu lộ thâm tình rồi người ta nghi mà mang tiếng. Chẳng dè Cúc Hương ngó thấy, cô đứng dậy kêu mà nói lớn.
Anh Xuân, anh mới về phải không? Bước lại đây cho em hỏi thăm chút nè.
Vĩnh Xuân dự, thấy kẻ mua người bán lăng xăng, không biết có nên là nói chuyện với nhau hay làm lơ rồi bét đi chỗ khác. Cúc Hương ngồi xuống nhưng kêu nữa không thể làm lơ được. Vĩnh Xuân thủng thẳng đi lại mà trong bụng ái ngại cực điểm. May lúc ấy không có ai mua đồ của Cúc Hương mà có chị Tỷ, có chồng khách trú ở trong một căn phố phía sau chợ. Chị cũng dọn hàng ngồi bán dựa bên Cúc Hương. Chị ngó Vĩnh Xuân trân trân, làm cho cậu bối rối hết sức. Thấy Vĩnh Xuân lại tới, Cúc Hương hỏi.
Từ hôm khai trường đến nay, anh ở luôn dưới mà học hay sao, nên không thấy về.
Năm nay bài nhiều, nên một tháng tôi mới về một lần. Hôm trước tôi có về.
Em không hay. Năm nay anh được lên lớp nhất phải không?
Phải.
em chắc anh học giỏi hơn người ta rồi.
Thì ráng học vậy thôi.
Tía em giao cho em ít trăm đồng bạc làm vốn đặng tập mua bán. Em mua đồ rồi mới dọn ra đây mà bán chừng 10 bữa rài. Em chưa thạo cách mua bán. Mai nhờ có chị hai ngồi một bên em đây. Chị chỉ dẫn dùm cho em, nên chắc ít tháng nữa em quen rồi em làm được. Chủ nhật nào anh có về thì ghé đây nói chuyện chơi nha. Mỗi bữa tảng sáng em dọn ra đây bán, chừng tan chợ thì dọn về.
Chị Hai Tỷ, tuổi lối 30, chị hỏi Vĩnh Xuân.
Em là con thím Hưng Văn phải không?
Thưa phải.
Em học với Gò Công hay học ở đâu?
Tôi học với Gò Công.
Có một bà già ghé lại gian hàng Hai Tỷ, lừa đường tán mà mua. Liền đó, lại có hai chị bưng thúng ghé gian hàng Cúc Hương, hỏi giá đặng mua dầu lửa với nước mắm. Vĩnh Xuân nhân dịp có khách hàng lại mua, đồ từ Cúc Hương với Hai Tỷ mà đi. Cúc Hương không cầm lại, mà dặn,
tuần nào anh có về thăm bác, thì ra đây nói chuyện chơi.
Vĩnh Xuân nhưng thầm tính, không nên vẩn vơ chỗ Cúc Hương buôn bán. Vì gặp nhau, Cúc Hương hay hỏi việc này việc nọ lăng xăng, rủi cô nói lỡ lời, làm cho mấy người ngồi gần đó họ hiểu được tình ý, thì sanh ra chuyện không tốt. Thiệt quả, mấy lần sau Vĩnh Xuân về, cậu ít muốn ra chợ. Lần nào cậu nhớ Cúc Hương quá, tính thấy hình dạng một chút cho nguôi bớt nỗi lòng, thì cậu đi ngoài xa, đang thấy mặt nhau vậy thôi. Chứ không dám lại gần mà nói chuyện trước mắt thiên hạ, nhất là trước cặp mắt láo liên của chị Hai Tỷ. Hễ chị thấy cậu thì chị chúm chím cười, cười bởi duyên cớ nào, cười mừng hay là cười ngạo.
Lập bập đã tới bãi trường nửa năm. Vĩnh Xuân đã chắc chắn chiếm cái địa vị của một trò giỏi nhất trường Gò Công. Không có trò nào còn lăm le muốn tranh giành, mà ông Đốc với mấy giáo viên đồng đặt hy vọng vào Vĩnh Xuân để vượt giải trong kỳ thi học bổng sắp tới. Vĩnh Xuân rất vui thấy sự cố gắng của mình được kết quả tốt đẹp. Nhưng vật nào có bề mặt thì cũng có bề trái, là cái bề thô bỉ xấu xa. Vĩnh Xuân học thì tinh tấn như vậy, mà vợ chồng ông cậu là Ba Cao bài bạc thua, khiến mắc nợ lúc đầu. Còn có 3 tháng nữa Vĩnh Xuân đi thi, thì vợ chồng Ba Cao phải bán hết xe ngựa cùng nhà cửa, đặng trả nợ rồi tính dắt nhau xuống Vàm Láng ở mà mua bán cá biển. Vĩnh Xuân bối rối, mai cậu còn lãnh học bổng mỗi tháng 5 đồng, lại mai có trò học một lớp nhà ở xóm Cầu Tàu. Dắt cậu về thưa với cha mẹ cho cậu ở ăn cơm quán, mà học cho đến mãn năm. Người ta thấy tình thế của Vĩnh Xuân nguy nan, học giỏi mà nhà nghèo, người ta chịu nuôi cơm dùm, mỗi tháng chỉ đòi 3 đồng mà thôi, để 2 đồng cho cậu ăn bánh sớm mơi mà đi học. Nhờ cái mai đó nên Vĩnh Xuân có chỗ dung thân mà học cho đến cuối năm rồi đi thi. Năm đó trường Gò Công chọn 6 trò cho lên Sài Gòn thi chung với học trò các trường sơ học trong lục tỉnh. Trường Gò Công có 2 trò được chấm đậu, Phan Vĩnh Xuân với 1 trò nữa tên Nguyễn Ngọc Trơn, gốc ở chợ Tổng Châu. Thi rồi trở về, 2 trò thi đậu được ông Đốc học với mấy thầy giáo ngợi khen nức nở. Ông Đốc nói nếu không muốn học thêm 4 năm nữa thì ông sẽ xin với Tham Biện cấp bằng cho làm giáo tổng, lương mỗi tháng 12 đồng. Thầy Nhất và mấy thầy đều khuyên ráng học thêm 4 năm, đặng làm thông ngôn, ký lục, lương lớn hơn, mà sao lại còn được lên chức huyện, phủ, vinh hiển. Học được nhà nước nuôi cơm cháo, lại phát áo quần, có tốn hao gì mà không chịu học. Vĩnh Xuân bưng bả về nhà cho mẹ hay, đặng mẹ mừng, mà cũng cho Cúc Hương hay, đặng cô vui. Bà Hương Văn Thanh thấy con về, nghe con thi đậu thì bà vui mừng cực điểm. Bà hỏi thi đậu rồi làm việc gì? Vĩnh Xuân đem lời của ông Đốc học nói với lời của mấy thầy giáo, khuyên mà thuật lại cho mẹ nghe, rồi cương quyết nó thế nào cũng phải đi học thêm 4 năm nữa, chứ được người ta nuôi cơm nước, phát áo quần mà mình bỏ để lãnh chức giáo tổng thì uổng lắm. Sáng bữa sau, Diễn Xuân đi thăm ông giáo huân, ông nghe thi đậu, ông mừng hết sức, rồi ông cũng khuyên ráng học thêm, vì ông biết giới trí thông minh và tánh cần mẫn của Diễn Xuân, thì nên học cho đến cùng, đặng thân danh được hiển đạt. Diễn Xuân trở ra chợ, đi ngay lại dàn hàng của Cúc Hương mà báo tin thi đậu, thì cậu thấy đường Tấn Thủ đã mở rộng, Chí Lập Thân còn hùng hào, cậu không thèm ái ngại điều gì nữa. Cúc Hương rất vui mừng, chị Hai Tỷ rất khen ngợi, chị hỏi thi đậu rồi được làm thầy giáo hay là còn phải đi học nữa. Diễn Xuân cương quyết nói còn đi học tiếp 4 năm nữa, 2 năm tại Mỹ Tho, 2 năm tại Sài Gòn, rồi làm thông ngôn, ký lục.
Cúc Hương tiếp cắt nghĩa cho chị Hai Tỷ hiểu học 4 năm nữa mà nhà nước nuôi cơm và chịu quần áo, mình khỏi tốn gì hết, đi học như vậy sung sướng quá. Người ta muốn hết sức mà muốn không được, chứ phải dễ hay sao? Vĩnh Xuân khoái chí nên chúng chím cười. Cúc Hương hỏi:
Rồi chừng nào anh mới lên Mỹ Tho học?
Còn lâu mà, ăn Tết rồi à, lối cuối tháng Giêng tôi mới đi.
Ở chợ mình có ghe đi Mỹ Tho mỗi ngày, anh đi cũng tiện lắm đó. Anh có lên thưa cho thầy hay rồi chưa? Anh lên nói chắc thầy mừng lắm nha.
Tôi đi thăm thầy rồi tôi mới ra đây. Thầy mừng dữ, thầy biểu phải chịu cực học thêm cho nên danh, đừng ham làm giáo tổng không có tương lai gì hết.
Anh nên vâng lời thầy, ý em cũng muốn như vậy.
Vĩnh Xuân nghe Cúc Hương nói câu chót thì sợ câu chuyện kéo dài rồi rối nùi, bên cậu từ già chị Hai Tỷ và Cúc Hương mà đi. Cúc Hương nói Vĩnh Xuân còn nghỉ lâu, vậy thì buổi sớm mơi nào rảnh ra đây nói chuyện chơi. Vĩnh Xuân làm lơ mà đi, không dám hứa. Buổi chiều, cậu đi vướng mộ cha. Cậu vái vong linh cha phù hộ cho cậu mạnh khỏe, học đến cùng, đặng lập thân và báo hiếu. Tháng chạp, sớm mơi, chợ nhóm đông đảo. Lại buổi chiều, tại đầu cầu sắt, người ta gánh gạo, chợ lúa, vào bán cũng vui. Thế mà Vĩnh Xuân sợ gặp Cúc Hương, rồi tình yêu khiêu gợi, sanh chuyện không hay, nên cậu ít muốn đi chơi, cứ lục đục ở nhà, đọc sách cũ lại, đặng chừng vào trường lớn học, khỏi thua suốt chúng bạn. Một đêm, bà Hương Văn Thanh nằm nói chuyện học hành của con. Bà than rằng, 3 năm nay con học có dưới cỏ công, nhờ vợ chồng Ba Cao nuôi cơm, lại nhờ có tiền học bổng để may áo quần mà bận lành lẽ. Bây giờ, đi học xa, tuy nhà nước nuôi cơm và chịu áo quần, song mình cũng phải có tiền đặng ăn bánh trái chút đỉnh với người ta, lại còn phải có tiền đặng lúc khai trường và lúc bãi trường đi tàu đi xe chứ. Thế nào mỗi năm bà cũng phải có ít nhất là 10 đồng bạc để cung cấp cho con. Ngặt bà không có vốn nên mua bán trái cây đặt phặt mỗi ngày, lời 3 cắt đủ mua cơm gạo là may. Nếu dành dụm có dư thì may áo quần mà bận, cho khỏi lang thang rách rưới. Làm sao tom góp cho tới bạc chục mà giúp con? Vậy thì ông đốc học nói như muốn thôi học, ông cho làm giá tổng, lương mỗi tháng 12 đồng. Con nên chịu lãnh chức ấy phức đi cho rồi, có lương ăn liền, khỏi lìa xa mẹ già, khỏi cực thân học tới 4 năm, lại cũng khỏi lo tiền bạc thiếu thốn. Vĩnh Xuân ngồi học, cậu nghe mẹ than như vậy thì cậu chau mày, ngó sững ngọn đèn rồi thủng thẳng nói:
Con xin má đừng lo, con đi học con ăn cơm, ăn cháo của nhà trường mà thôi. con không cần bánh hàng gì hết mà tốn tiền.
Còn nói bương như vậy sao được? Đi học thế nào con cũng phải cần dùng vật này vật nọ chứ.
Nhà trường phát sách, giấy, viết, mực đủ thứ hết mà.
Còn khai trường và bãi trường, tiền đâu con đi tàu, đi xe?
Con đi bộ.
Trời đất, đi sao nói con? 2 năm đầu con học ở Mỹ Tho, ở đây lên Mỹ thì gần, có thể đi bộ được, lại có ghe đò, đi mỗi chuyến có 3 cắt bạc, chẳng nói làm chi. Chừng con lên Sài Gòn, đường xa xôi cách bước quá, đi làm sao cho nổi?
Tàu lên Chợ Lớn ăn có 9 cắt.
Mà mỗi năm con phải tụ trường 2 lần, và bãi trường con phải về nhà 2 lần, thì tiền tàu đã tới 4 đồng bạc rồi, chứ phải ít sao? Đó là chưa kể tiền xe từ đây xuống Gò Công, và từ Chợ Lớn ra Sài Gòn, chứ chỉ mà mua bán mỗi ngày lời tới 1-2 đồng thì má có lo đâu con.
Vĩnh Xuân cảm xúc không dám đối đáp với mẹ nữa, cậu chống tay ngồi ngó ngọn đèn dầu leo lét, mặt cậu buồn hiu. Trong nhà ngoài sân đều im lìm, chỉ nghe có tiếng gà gáy xa xa. Bà Hương Giang đi ngủ, Vĩnh Xuân gài cửa rồi tắt đèn lại dán mà nằm. Sự mừng vui hôm mới về nó hừng hực trong lòng, làm cho cậu hăng hái nhảy bay, tưởng bước đường dễ dàng êm ấm, không có chi cản trở.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Vị Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.
Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ. tiếng ru em đêm nay năm tháng chia ly.